bây giờ đi thẳng vào ở trong cái gọi là yếu chỉ thiền tâm nó qua, thì đó là nó được chữ thôi. Bây giờ mới đi thẳng vào trong cái cốt tủy á, tức là yếu chỉ thiền tâm hay là cốt tủy của kinh điển. Thì đây là cái bản mà vừa rồi để phát cho quý vị, con này sẽ học tiếp mà. Tất nhiên đây là trích trong thiền tông của thế kỷ 20 đó. Thì cái này nói về coi như là đi thẳng vào gọi là yếu chỉ thiền tông hay là cốt tủy của kinh điển thiền. Thì ở đây học cái này đi nắm vững coi như cái lý á, kia là lịch sử. Thì đây bây giờ đây là mở đầu nè, là những câu nói bí hiểm, những hành động thần tốc của thiền sư đều vì chỉ một việc rất là khó chỉ, nói một việc rất là khó nói. Thì trong cái bất thần khó khăn ấy á, là người học nhận được là ngộ đạo. Cho nên thiền khách đến tham vấn với thiền sư thì có ngôn ngữ hành động kỳ đặc gọi là tham hoạt ngữ, tức là lời nói sống. Còn ngược lại, những thiền sư mà nói ra ý thú còn suy nghĩ được gọi là tử ngữ, tức là lời nói chết. Tức là đối với trong nhà thiền thì có khi các thiền sư đó, các ngài nói những câu gọi là khó hiểu, những hành động mà gọi là nó là chớp nhoáng, là bởi vì một việc rất khó nói. Cho nên người mà trong cái lúc đó mình nhận được thì gọi là ngộ đạo. Mà nếu mà thiền sư mà nói cái câu mà khó hiểu thì đó gọi là hoạt ngữ, tức là lời cái câu sống. Còn nói mà cho mình dễ hiểu thì là câu chết. Dễ hiểu bởi vì sao? Bởi vì nói mà dễ hiểu thì mình khó có tỏ ngộ, phải không? Còn cái khó hiểu đó mình mới tìm hiểu, mình mới thắc mắc tìm hiểu rồi mới chuyên tâm thì nó mới có tỏ ngộ. Thí dụ bây giờ hỏi Phật là gì thì nó Phật là giác, thì thôi mình nói là như vậy thôi mình hiểu rồi, phải không? Phật là giác là hiểu rồi thì đâu còn ngộ gì nữa, phải không? Còn trong nhà thiền có khi hỏi Phật là gì thì các ngài nói Phật là ba cân gai. Hỏi Phật là gì đáp là ba cân gai thì quý vị hiểu sao? Ba cân gai, ba cân gai cũng giống như hoặc là ba cân vải. Vậy thì quý vị hiểu sao? Thành ra là thì trong đầu là phải đặt câu hỏi liền, phải không? Thắc mắc không biết gì tại sao Phật là ba cân vải. Rồi thì phải chuyên tâm tham cứu. Mà khi mình đặt cái tâm mình chuyên tham cứu vào đó đó, thì dồn cái sức tâm vào đó thì những cái gọi là những cái tình thức của mình á, nó không có nghĩ lăng xăng, không có nghĩ tán loạn, cho nên là tâm nó được tập trung. Và khi tập trung vậy đó, nó đến cao độ rồi á, thì nó bỗng nó bùng vỡ ra thì ngộ đạo. Cho nên đó gọi là câu sống. Mà ngày các ngày á, thì có những cái gọi là những cái câu nói nó bí hiểm, những cái hành động gọi là thần tốc như vậy. Thí dụ cũng như có cái câu chuyện là Mã Tổ với ngài Bá Trượng Hoài Hải, một hôm hai thầy trò dẫn nhau đi dạo núi. Dẫn nhau vào núi thì thấy có một bầy gọi là bầy vịt trời đó, vịt trời nó bay trên trời đó, bay ngang trời. Thì ngài Mã Tổ ngài mới hỏi ngài Hoài Hải, vậy cái đó là cái gì? Thì ngài nói đó là bầy vịt trời. Thì ngài hỏi nó bay đi đâu? Thì nó bay qua bay rồi nó bay qua vậy. Thì Mã Tổ mới đợi cho nó bay qua mất hơi rồi, thì lúc đó cái thì ngài mới nhéo lỗ mũi, ngài mới giận lỗ mũi ngài Hoài Hải cái cho thiệt đau. Thì ngài Hoài Hải ngài mới la lên, thì ngài nói vậy thì sao ông nói ông không nói bay qua đi, ông nói bay qua rồi thì không nói bay qua đi. Thì ngay đó thì ngài Hoài Hải ngài liền đại ngộ. Thì đó là những cái cách gọi là những cách mà gọi là khai thị của thiền sư đó, gọi là thành tốc, làm cái chớp nhoáng. Nghĩa là mình bình thường thì mình thấy cái bầy vịt trời nó bay qua thì rồi mình cũng chú ý theo cái bầy vịt trời đó, thì đó gọi là quên mình mà theo cảnh, quên mình theo cảnh đó. Còn đây Mã Tổ nhéo lỗ mũi cho đau, không có cho đau mình la lên thì cái gì biết đau, cái gì biết đau mà la lên. Thì vậy cái đó nó có bay đi đâu, tức là cái đó nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình chứ nó không có bay theo cái bầy vịt trời kia, phải không? là, thì ngộ là ngộ chỗ lại chỗ đó. Cho nên là người mà khéo gọi là chớp nhoáng thì ngộ là ngộ lại chỗ đó. Cho nên các thiền sư các ngài gọi là có những hành động mà gọi là để mà đánh thức người gọi là chớp nhoáng thần tốc là như vậy. Cho nên ở đây là nó nói là cho nên thiền sư Đức Thành có nói rằng câu nói mà hợp đầu ngữ thì muôn kiếp cọc cục lừa, tức một câu nói mà hợp với đầu ngữ thì muôn kiếp cọc cục lừa, tức là câu nói ra mà có ý vị, có nghĩa lý, thì giống như cây cột mà nó cái cọc đó nó cột chặt con lừa, thì khó có chỗ tỏ ngộ. Còn chính những kinh điển như là kinh điển Đại Thừa cũng vậy, người đọc thấy như là những mật ngữ, những hình ảnh quyền hoặc đâu đâu thiếu sự dễ dàng thực tế. Quý vị thường thường quý vị đọc kinh Đại Thừa đó thấy có nhiều cái hình ảnh giống như là huyền bí, nhưng mà cái đó rất là ý nghĩa. Song với cái hạng căn cơ bén nhạy đọc đến thì liền thấy đạo lý siêu thoát, cái chân lý hiện tiền. Đây thí dụ như thiền khách đến hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì ngài Triệu Đâu ngài đáp là cây bách ở trước sanh. Hỏi thế nào là ý của tổ sư từ Ấn Độ sang, tức là ý của tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ mà đem sang Trung Quốc, thì ngài ý ngài đó là cái là thế nào? Thì ngài đáp là cây bách trước sanh. Vậy thôi, thì đâu có ai suy nghĩ gì được, nhưng mà chính không suy nghĩ được đó là mình dừng được cái gọi là dừng được cái thức tình của mình, cái thức tình suy nghĩ đó, mà cái thức tình suy nghĩ nó dừng lại được đó thì cái trí giác là nó mới phát khởi. Còn cái thức tình này mà nó làm việc á thì cái trí giác nó phải ảnh. Hoặc là cái vị khác thiền khách hỏi ngài Động Sơn hỏi thế nào là Phật, thì đáp ba cân gai đó hay là ba cân vải đó, thì những câu đó gọi là hoạt ngữ,